Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của mẹ Teresa Calcutta năm 1995. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh Cornelio, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cipriano, giám mục, tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Gioanna và ông Khuza, quản lý của vua Herode, và bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là một sự trao tặng, là một món quà từ Thiên Chúa. Khi có tình yêu hiện diện, con người sẽ sẵn sàng hy sinh và trao cho nhau những điều tốt đẹp. Chính tình yêu là cánh cửa giúp cho mọi người thiết lập các mối tương quan và trở nên nghĩa thiết với nhau. Trong việc hướng theo đường lối của tình yêu, con người sẽ cảm thấy biết ơn về những quà tặng đã nhận lãnh. Tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca miêu tả, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc rao giảng. Cùng đi với người, có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Ở đây, Thánh Luca đã đặt những người nam và những người nữ và cùng một địa vị ngang hàng là trở nên những người môn đệ và đi theo Đức Giêsu. Các người phụ nữ đi theo, lấy tài sản của mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Thiên Chúa tạo ra mọi sự, và mọi sự đều tốt đẹp. Đức Giêsu đến trần gian để giải phóng con người, thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, yếu đuối. Chính nhờ sự hy sinh, người đã thiết lập mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa, và cho con người được diễm phúc lớn lao, được gọi Thiên Chúa là Cha, trong cùng gia đình là Hội Thánh. Và vì là con cùng một Cha trên trời, nên dù là nam hay nữ, thì phẩm giá của mỗi người là ngang nhau. Đức Giê-xu đã đến củng cố lại nền tảng của sự bình đẳng trong mối tương quan ngã vị của con người. Tất cả sẽ là một trong Chúa Giê-xu Kitô. Sau khi nhận được ân sủng, nhận được sự chữa lành của Đức Giê-xu, những người phụ nữ đã ý thức được giá trị của những hồng ân đó. Việc nhìn nhận và khám phá ra ân sủng chính là điều căn cốt nơi đời sống đức tin của mỗi người. Tất cả những gì chúng ta có hiện nay đều do và nhờ Thiên Chúa. Những người phụ nữ đi theo Đức Giê-xu khi cảm nghiệm được ân sủng từ Người, đó là một điều hết sức dễ hiểu trên khía cạnh con người. Việc những người phụ nữ dám dấn bước đi theo Đức Giê-xu được khởi đi từ một cảm xúc thật sự đời thường. Cảm xúc này được đức tin dẫn dắt đã trở nên khôn ngoan để nhận ra những điều cần phải làm. Và chính lúc đó, những người phụ nữ đã quyết bước theo hành trình của Đức Giê-xu. Đức tin là ân huệ do Thiên Chúa ban cách nhưng không. Từ đức tin đi đến hành động cũng là một chặng đường dài và cần đến sự hướng dẫn. Đức tin chỉ sáng suốt và chỉ đủ khôn ngoan một khi đức tin được hướng dẫn bởi thần khí Thiên Chúa. Chính Người sẽ đổi mới và biến hạt giống đức tin của mỗi chúng ta bén rễ sâu và sinh hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến! Sự dấn thân, hy sinh vì Thiên Chúa sẽ luôn được Người đền trả bằng những điều lớn lao, xứng hợp. Thánh Cornelio và Thánh Cipriano là những mẫu gương sống động cho chúng ta về sự tận hiến cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dùng chính người con duy nhất của mình để chứng minh cho tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Cũng thế, hai thánh nhân chúng ta kính nhớ hôm nay cũng đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để minh chứng cho điều mà các ngài đang sống, đó là tình yêu của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con kém tin và thực sự yếu đuối. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận ra tình yêu của Ngài trong từng giây phút, để tất cả công việc chúng con làm đều để tôn vinh Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nigeria. Hội nghị quốc tế tại Nigeria đấu tranh chống nạn buôn người. Khoảng 150 tham dự viên thuộc 43 quốc gia đã gặp nhau tại Abuja, Nigeria, từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 9 vừa qua, trong một hội nghị do Caritas quốc tế và Hội đồng Tòa Thánh về một vụ di dân tổ chức nhằm đấu tranh chống nạn buôn người ở châu Phi và trên thế giới. Có mặt tại cuộc gặp gỡ này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila và là Chủ tịch Caritas Quốc tế, hy vọng một ngày kia tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại này sẽ bị diệt trừ. Hội nghị quốc tế nói trên diễn ra tại Abuja với đề tài Một gia đình nhân loại duy nhất, nói không với việc buôn người. Đức Hồng Y Tagle mạnh mẽ kêu gọi đấu tranh chống lại nạn buôn người và phát biểu tại hội nghị như sau. Sống trong thế kỷ 21, thế kỷ của những tiến bộ khoa học và kỹ thuật lớn lao, mà phải chứng kiến cái tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại là việc buôn người vẫn tồn tại trong thế giới. Điều đó không thể nào chấp nhận được. Việc tổ chức cuộc gặp gỡ này tại châu Phi, đặc biệt tại Nigeria, mang một ý nghĩa tiêu biểu. Bà Genevieve Kola, nhà sáng lập tổ chức cứu trợ công giáo thuộc Liên hiệp cùng nhau chống lại việc buôn người, và là thành viên của nhóm điều hành mạng lưới thế giới GradNet, nhận định rằng chọn Nigeria chính là để cho thấy tình hình hiện nay của lục địa châu Phi về vấn đề buôn người và cách riêng việc khai thác tình dục đối với thiếu nữ Nigeria tại Pháp, nhưng cũng là nêu lên vấn đề khủng bố của Boko Haram ở cửa ngõ của đất nước này. Trước sự hiện diện của nhiều tổ chức Caritas, các hội đồng giám mục, các dòng tu và các tổ chức phi chính phủ, bà Genevieve Kola nói thêm, bốn chủ đề lớn hiện nay của nạn buôn người đã được đề cập đến. Như vậy, vấn đề buôn bán trẻ em, khai thác tình dục, trong tình hình khủng hoảng hay trong khung cảnh hàng hải đã được xét đến. Hồi tháng 6 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco, người gọi nạn buôn người là tội ác chống lại nhân loại, đã ký vào một bản tuyên bố nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống lại tội ác có tổ chức và nạn buôn người. Lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Tagle hy vọng rằng một ngày kia nạn buôn người sẽ bị diệt trừ. Ngài cầu mong rằng sau cuộc gặp gỡ này, tất cả các nước có mặt sẽ ý thức về sự cần thiết phải cùng nhau hoạt động, dù đó không phải là việc dễ dàng. Đồng thời, bà Genevieve Kola cũng giải thích rằng, do đó, cần xây dựng một chương trình hành động để định rõ chính sách cho những năm tháng sắp tới. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một vụ chăm sóc người khiếm thính của Giáo hội Tây Ban Nha. Trong Giáo hội Công giáo, ngôn ngữ nói là ngôn ngữ chính của phụng vụ. Các tín hữu đọc kinh Tin Kính, hát kinh vinh danh ngợi khen Thiên Chúa, cúi đầu khi nghe linh mục đọc lời chúc lành cuối lễ, vân vân. Nhưng đối với các tín hữu khiếm thính và bị điếc thì lại khác. Cha Sergio Buiza, giám đốc mục vụ người khiếm thính của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, nhiệm vụ của họ là mang tin mừng đến với số người bao nhiêu có thể, dĩ nhiên bao gồm người điếc và khiếm thính. Cha là một trong các linh mục cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu tại một nhà thờ Công giáo ở Tây Ban Nha. Mỗi tuần, cha dâng một thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu tại nhà thờ chánh tòa Bilbao. Tại Tây Ban Nha có khoảng 1 triệu người bị khiếm thính ở các mức độ khác nhau và bị mất thính giác hoàn toàn. Khoảng 1.250 người trong số họ tham dự thánh lễ mỗi tuần tại một trong 24 nhà thờ nơi có thánh lễ dành cho họ. Tại các giáo xứ có mục vụ dành cho người khiếm thính, có đầy đủ các hoạt động như thánh lễ, giáo lý, các nhóm kinh thánh, cử hành hôn phối và xưng tội. Tuy nhiên, cha Buiza cho biết, vấn đề lớn nhất chính là mỗi giáo phận chỉ có một giáo xứ dành cho người khiếm thính. Vì vậy những người này, trong đó có những người cao niên, phải di chuyển thật xa để đến nơi tham dự thánh lễ. Tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã thông báo một chương trình mới được phối hợp với quỹ ONCE để gắn các vòng cảm ứng từ hay vòng nghe để giúp người khiếm thính. Các vòng này là những hệ thống âm thanh chuyển âm thanh thành một từ trường nhờ các máy trợ thính và các bộ xử lý cài đặt các con ốc, tức là máy nghe nhỏ nhét vào tai để giúp nghe. Điều này ít nhất giúp cho những ai có những dụng cụ trợ thính như thế này có thể tham dự thánh lễ đầy đủ hơn, nhưng nó không hữu ích đối với những người bị điếc hoàn toàn. Giáo hội Tây Ban Nha đã hoạt động giúp cho các người khiếm thính từ hơn 50 năm nay. Có khoảng 173 người dấn thân chăm sóc mục vụ cho người điếc. Nhiều người trong số họ bị điếc hay khiếm thính, bao gồm 140 giáo dân và 21 linh mục. Tin Trung Quốc. Trung Quốc đã thiết lập những phòng cầu nguyện tại các phi trường quốc tế. Rộng khoảng 30 mét vuông, một nhà nguyện nhỏ được trang hoàng nhã nhặn và đơn giản, với các dãy ghế ngồi để sẵn quyển kinh thánh, giúp hành khách có được một khoảnh khắc cầu nguyện và hồi tâm. Đó là khung cảnh của một phòng cầu nguyện, gọi là không gian tâm linh, đã được khai trương gần đây tại phi trường quốc tế sầm uất nhất ở Thâm Quyến, một khu vực giao thương tự do nằm ở miền nam Trung Quốc đại lục. Báo chí địa phương đưa tin rằng, việc mở phòng cầu nguyện này là một dấu hiệu công nhận nền văn hóa Kitô giáo, tôn trọng khách quốc tế, tạo thuận lợi cho nhu cầu đạo đức và tâm linh của họ. Là một thành phố với lượng lớn người ngoại quốc đi và đến, sáng kiến này cũng giúp có thêm sự hiểu biết về nền văn hóa Kitô giáo và đẩy mạnh phúc âm hóa. Trong những năm gần đây, một số phi trường quốc tế của Trung Quốc đã thiết lập phòng cầu nguyện dành cho các Kitô hữu, người Hồi giáo và tín hữu của các tôn giáo khác. Chẳng hạn như tại phi trường quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, có đến 2 phòng cầu nguyện. Phi trường quốc tế Sông Lưu ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Phi trường quốc tế Hàm Dương tại Tây An. Phi trường ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, và phi trường quốc tế của Ordos ở khu tự trị Nội Mông. Các Kitô hữu Trung Quốc thực sự đánh giá cao sáng kiến này, và theo một số người, thì đây là một cơ hội để loan truyền đức tin. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm học mới. Hãy vững tin và chuyên tâm tu học, để sau này trở thành những vị mục tử tốt lành và giàu lòng thương xót như Chúa Cha. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã khuyên nhủ các chúng sinh của Đại chúng viện Sài Gòn như thế, khi Ngài chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại nhà nguyện Đại chúng viện vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 12 tháng 9 vừa qua. Thánh lễ trọng thể do Đức Tổng Giám mục chủ tế. Đồng tế với Ngài có cha Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, cha Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chúng viện, quý cha giáo và quý cha bề trên các dòng tu có chúng sinh theo học tại đây. Tham dự thánh lễ có hơn 260 thầy thuộc các khóa của Đại chúng viện. Trong bài giảng lễ, dẫn đi từ bài Thánh Thư, Đức Tổng Giám mục ước mong các chúng sinh biết tránh mọi bất hòa, sống yêu thương chan hòa với nhau trong gia đình Đại chúng viện. Rồi dựa vào tin mừng, Ngài nhắc nhở. Hãy học nơi ông Đại đội trưởng, niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, lòng thương xót, ngay cả với nô lệ của mình, và sự khiêm nhường khi đón tiếp Chúa Giêsu. tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi. Để từ đó, biết luôn tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dựa vào lời Chúa, anh em hãy có lòng thương xót như cha anh em là đấng hay thương xót. Đức Tổng Giám Mục mời gọi quý thầy hãy vững tin và chuyên tâm tu học, để sau này trở thành những vị mục tử tốt lành và giàu lòng thương xót như Chúa Cha. Sau bài giảng, cha giám đốc và 12 cha giáo đã đến trước Đức Tổng Giám Mục, lặp lại lời tuyên xưng đức tin công giáo trước khi nhận nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo các chúng sinh. Vào cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của cha giám đốc đại chúng viện, Đức Tổng Giám Mục cho biết, trong tương lai, ngài sẽ dành nhiều thời gian để đến thăm quý thầy đại chúng viện. Sau khi thánh lễ kết thúc, lúc 6 giờ 15 phút, Đức Tổng Giám Mục, cha tổng đại diện và quý cha đã chụp hình lưu niệm với quý thầy khóa 13, là những chúng sinh bắt đầu bước vào năm cuối của chương trình thần học. Được biết, vào năm học 2016-2017, đại chúng viện có 259 chúng sinh nội trú và 8 thầy ngoại trú thuộc các dòng Scalabrini, Linh Mục Thánh Tâm, Thường Khó Chúa Giêsu và các Minh Việt Nam. Ngoài ra còn có 36 thầy của năm thử đang giúp việc tại các giáo xứ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh và An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn mẹ Teresa của Anto Akara, một nhà tranh đấu nhân quyền người Ấn Độ và là một ký giả quốc tế. Cuộc phỏng vấn nói trên diễn ra ngày 17 tháng 11 năm 1995 tại trung tâm Nirmala Sishu Bhavan của dòng truyền giáo Bắc Ái tại New Delhi, Ấn Độ. Phóng viên Anto Akara tiếp tục buổi phỏng vấn với mẹ Teresa như sau. Đang có những lời tố cáo cho rằng mẹ đã nhận ngân khoản cũng như giải thưởng từ những nhân vật có tư cách đáng hoài nghi. Mẹ có kiểm chứng tư cách của người trao tặng trước khi tiếp nhận bất cứ điều gì không ạ?
Không nên nghi vấn gì cả. Chúng tôi đã khấn hứa sẽ toàn tâm toàn trí cho người nghèo mọi sự. Nhận được của chính phủ hay người khác bất cứ điều gì, dù là một đồng Ấn Độ, chúng tôi cũng trao nó cho người nghèo. Phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không lấy lương. Khi ai đó nói họ xuất thân từ một gia đình công giáo tốt và cho hay họ muốn giúp đỡ chúng tôi, tại sao chúng tôi phải bác bỏ thiện chí của họ?
Gần đây, một trưởng tu viện Ấn Độ giáo lên tiếng tố cáo rằng mục đích tối hậu việc phục vụ nhân loại của mẹ là cải đạo. Mẹ trả lời việc tố cáo này ra sao, thưa mẹ?
Câu trả lời của tôi là, xin Chúa tha thứ cho họ tất cả, vì họ không biết họ nói gì. Tôi vốn nói với mọi người rằng, điều chúng tôi đang làm là vì tình yêu Thiên Chúa, và các việc làm của tình yêu là luôn biết tiếp nhận và kính trọng người khác. Các việc làm của tình yêu đều là việc làm của hòa bình. Trong nhà của chúng tôi, nhà cho người hấp hối tại Kaligat, ở Calcutta, có một sự bình an, hợp nhất và thương yêu lớn lao. Nhiều gia đình Ấn Độ liên tục mang thực phẩm, quần áo tới nhà chúng tôi cho người sắp qua đời. Đây là một nghĩa cử yêu thương. Tôi không yêu cầu họ làm thế. Họ chỉ mới nghe nói về điều tôi đang làm và đã tới để giúp đỡ. Chắc hẳn họ đã thấy công việc đẹp đẽ đang được thực hiện ở đây. Rất nhiều người đến làm thiện nguyện viên đã tìm thấy bình an, niềm vui và hợp nhất trong gia đình họ qua việc giúp đỡ người nghèo. Bất cứ ai giúp đỡ người nghèo đều được hân hoan. Thành thử, lẽ dĩ nhiên, các nhà phê phán không được vui lòng lắm đối với chúng tôi.
Thế còn lời tố cáo cải đạo thì sao, thưa mẹ?
Không ai có thể làm cho ông trở lại, ngoại trừ Thiên Chúa. Cho dù tôi có muốn, tôi cũng không thể làm cho ông tạ lỗi với Thiên Chúa. Càng không thể nói tôi có thể tạo nên một người Công giáo hay một người thể phản. Không ai có thể thay đổi tôn giáo của ông, trừ khi chính ông muốn và Thiên Chúa ban ơn cho ông. Đây là việc giữa ông và Thiên Chúa mà thôi, không ai có thể thúc bách ông. Chúng tôi lượm những người hấp hối thân xác đầy dòi bọ từ đường phố. Chúng tôi đã lượm hơn 40.000 người như thế. Nếu tôi nâng những người như thế lên, lau lọt cho họ, thương yêu họ và phục vụ họ, điều ấy là cải đạo sao? Họ từng sống như một con vật ở đường phố, còn tôi thì cho họ tình thương và họ chết bình an. Bình an này xuất phát từ trái tim họ. Điều này diễn ra giữa họ và Thiên Chúa, không ai can thiệp vào đó cả. Dù tôi có muốn chăng nữa, tôi cũng chẳng thể làm được gì. Khi họ chết, chúng tôi luôn cho mời người đồng đạo của họ tới. Người Hồi giáo nhận xác người Hồi giáo, mang đi chôn. Người Ấn giáo đến và lãnh người chết mang đi hỏa táng. Và người Kitô hữu đến và chôn cất người chết của họ. Tôi quả có thực hiện những cuộc trở lại. Nếu trở lại có nghĩa thực sự quay đầu lại với Thiên Chúa, để có một trái tim trong sạch và yêu mến Thiên Chúa, đó là việc trở lại thực sự.
Các nhà phê bình tố cáo các vụ rửa tội bí mật tại các nhà của mẹ. Có đúng vậy không, thưa mẹ?
Không, không hề có. Đối với những người kể những câu chuyện không đúng sự thật đó, tôi chỉ nói xin Thiên Chúa tha thứ cho tất cả những người này. Tôi thấy thương hại cho họ, vì họ tự gây hại cho họ rất nhiều. Nếu một người Ấn giáo muốn tìm thấy đường lối Thiên Chúa, ông ta có quyền tới bất cứ linh mục, nữ tu hay bất cứ ai khác. Nếu ông là người Công giáo và một ai khác đến với ông xin hướng dẫn, lẽ dĩ nhiên ông sẽ lập tức dẫn họ tới với một người nào đó có khả năng chỉ cho họ thấy tình yêu của Thiên Chúa. Trở lại đạo không phải chỉ là việc thay đổi đức tin, trở lại là thay đổi trái tim và cộng tác với ân thánh Thiên Chúa. Chỉ sau đó mới có chuyện thay đổi niềm tin. Không ai có thể thúc bách ông, dù là các tiên tri thánh thiện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, bài trả lời phỏng vấn của mẹ Teresa vào năm 1995 với ký giả quốc tế Anto Akara, một nhà tranh đấu nhân quyền người Ấn Độ. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về hai danh hiệu đặc biệt của ngôi lời nhập thể là Giê-xu và Kitô. Các danh hiệu này nói lên sứ mạng cứu thế của đấng được sức dầu tấn phong. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp hai danh hiệu khác là Con Thiên Chúa và Đức Chúa. Những danh hiệu này sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về con người và sứ mạng của Đức Giê-xu Kitô. Trước hết, về tước hiệu Con Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, tước hiệu Con Thiên Chúa được dùng cho nhiều thành phần khác nhau. Họ là những người được Thiên Chúa chọn cách đặc biệt. Tước hiệu Con Thiên Chúa ám chỉ mối tương quan nghĩa tử, mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa và do đó được thông phần vào những phẩm tính của Ngài. Khi những người đương thời xưng tụng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, họ cũng chỉ dừng lại ở quan niệm trên mà thôi. Tuy nhiên, khi Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, ông không chỉ dừng lại ở quan niệm cổ truyền về một nhân vật được tuyển chọn thông thường, nhưng là con Thiên Chúa nhập thể. Bởi đó Đức Giêsu đã nói với Phêrô rằng, điều ông vừa tuyên xưng không phàm nhân nào có thể biết được, nhưng phải do Chúa Cha mặc khải. Cũng vậy, trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô tuyên xưng rằng, Thiên Chúa đã chọn tôi, đã thương mặc khải con của người cho tôi, để tôi loan báo về con của người cho dân ngoại. Với tư cách là nền tảng hội thánh, Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đây cũng là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin tông truyền. Quả thật, vào hai thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu, khi người chịu phép rửa tại sông Giô-đan và lúc người hiện dung trên núi, các sách tin mừng ghi lại tiếng Chúa Cha gọi Đức Giêsu là con yêu dấu. Sau này, trong cuộc thương khó trước tòa tổng trấn Pilato, khi những kẻ buộc tội người hỏi, vậy ông là con Thiên Chúa sao? Đức Giêsu đã khẳng định, đúng như các ông nói đó, tôi là con Thiên Chúa. Trước đó đã nhiều lần, người xưng mình là con của Chúa Cha, và người con đó biết rõ Chúa Cha. Như thế, người phân biệt mình với các tôi tớ khác trong lịch sử đã được Thiên Chúa sai đến với dân chúng. Danh hiệu con Thiên Chúa không chỉ được tuyên xưng bởi những người có thế giá và gần gũi với Đức Giêsu như Phêrô và Phaolô, nhưng còn được tuyên xưng bởi viên đại đội trưởng, người đứng đối diện với Đức Giêsu trên thập giá trong cuộc tử nạn rằng: "Thật, ông này là con Thiên Chúa." Đúng vậy, chỉ trong mầu nhiệm phục sinh, người tín hữu mới hiểu được đầy đủ danh hiệu con Thiên Chúa mà thôi. Vì sau khi người phục sinh, bản tính con Thiên Chúa của Đức Kitô mới tỏ rạng. Sau này, các tông đồ đã tuyên bố, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một, đầy tràn ân sủng và chân lý. Bên cạnh danh hiệu con một Thiên Chúa là danh hiệu Chúa hay Đức Chúa. Trong bản dịch các sách Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp, danh xưng khôn tả Giave mà Thiên Chúa mặc khải cho Môsê được dịch là Kyrios, nghĩa là Chúa hay Đức Chúa. Kể từ đó, danh xưng Chúa hay Đức Chúa trở thành danh xưng thông dụng nhất để chỉ chính thiên tính của Thiên Chúa Israel. Các sách Tân Ước không những dùng danh xưng Đức Chúa để nói về Chúa Cha, nhưng còn dùng cả cho Đức Giêsu. Người cũng được tuyên xưng là Đức Chúa như chính Thiên Chúa vậy. Chính Đức Giêsu đã nhiều lần khẳng định danh hiệu ấy, dù kín đáo hay công khai, nhất là khi người thực hiện những hành vi đầy quyền năng trên thiên nhiên, trên bệnh tật, ma quỷ, tội lỗi và sự chết. Những điều đó cho thấy người có quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Trong sách Tin Mừng, các tác giả vẫn thường gọi Đức Giêsu là Chúa. Sau khi người phục sinh, Thánh Tô-ma còn tuyên xưng danh hiệu này với tâm tình thờ lạy. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Cũng vậy, từ những ngày đầu của lịch sử Kitô giáo, khi xác nhận quyền Chúa tể của Đức Giêsu trên trần thế và trên lịch sử, giáo hội khẳng định rằng con người không được tùng phục bất cứ quyền bính trần thế nào cách tuyệt đối, mà chỉ tùng phục Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Sau này, trong các lời nguyện phụng vụ của Kitô giáo, giáo hội luôn tuyên xưng danh hiệu thần linh Đức Chúa và xác nhận rằng mọi quyền năng, danh dự và vinh quang của Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giêsu. Vì người có địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, và Chúa Cha đã bày tỏ quyền tối thượng của Đức Giêsu khi cho người sống lại từ cõi chết. Trong kinh nguyện Kitô giáo, có rất nhiều lời kêu cầu danh hiệu Chúa hay Đức Chúa khi nói về Chúa Cha cũng như về chính Đức Giêsu. Chẳng hạn, các lời chào mở đầu như Chúa ở cùng anh chị em, hay khi kết thúc lời nguyện, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đặc biệt, lời khẩn nài cuối cùng của Tân Ước cũng là lời cầu khẩn liên lỉ của Hội Thánh lên Thiên Chúa qua tước hiệu Chúa của Đức Giêsu. Đó là lời cầu nguyện đầy tín thác và hy vọng. Maranatha nghĩa là Chúa đến, hay Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Người là Thiên Chúa thật và người thật. Chính nhờ đó, người đã cứu độ hết thảy phàm nhân chúng ta. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn.
Đến đây đem niềm tin cho muôn người. Giêsu, người đã đến đây đem tình mến dâng gieo mọi nơi. Bước chân người xuôi sông khắp đeo đường trần gian, môi sâu chân đi đưa cánh hoa nở. Rừng xa người đi trong nắng mùa xuân, người đi trong gió mùa đông, trong nỗi khốn cùng của kiếp người hằn hẹp, trong nỗi đam mê của thể xác mong manh. Có một lần người đã đến đây, người đã đến đây mang lửa thiên chiếu soi dòng thế nhân. Ôi Giêsu, người đã đi qua cuộc đời. Ôi Giêsu, từng bước đơn côi trong âm thầm sẻ chia tâm bánh cho tha nhân. Ôi Giêsu, người đã hiến dâng cuộc đời. Ôi Giêsu, còn đó yêu thương, còn đó cất cao sống cho mọi người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu thần học căn bản về sách lịch sử. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta suy tư về một vấn đề trong sách Thủ Lãnh, đó là Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài bằng những nẻo đường hết sức lạ lùng như thế nào.
Thưa các anh chị, thế rồi điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý với các anh chị khi nói đến những bài học hàm chứa ở trong sách các thủ lãnh. Đó là Thiên Chúa thực hiện cái kế hoạch cứu độ của Ngài bằng những nẻo đường hết sức là lạ lùng. Khi ta đọc sách thủ lãnh thì ta khám phá ra rằng để thực hiện chương trình giải thoát dân, Thiên Chúa sử dụng những con người yếu đuối, ví dụ như là các phụ nữ. Bà gì? Nổi tiếng lắm, bà gì? Bà Deborah. Phụ nữ chân yếu tay mềm mà Chúa dùng, Chúa chọn để làm thủ lãnh, và chính qua người phụ nữ đó mà dân Chúa được giải thoát. Rồi bên cạnh đó là Chúa chọn những con người tội lỗi nữa. Ông Samson chẳng hạn, đạo đức lắm ấy chứ, nhưng mà rồi ông cũng lắm tội lắm, phải không? Nặng nề xác thịt lắm. Mà Chúa dùng chính con người đó để giải thoát dân Chúa. Ở trong sách thủ lãnh thế rất rõ điều đó. Và khi ta đọc lại toàn bộ lịch sử cứu độ, ta cũng thấy như vậy. Cho nên mới có một bài thơ mà được cha Nguyễn Duy phổ thành bài hát. Chắc một số các anh chị có biết cái bài hát đó. Đại khái nội dung là: khi Chúa muốn chọn một người để làm cha của dân Ngài thì chọn một cụ già. Khi Chúa muốn chọn một người để làm đá nền xây dựng hội thánh thì Chúa chọn một anh chối Chúa. Ai vậy? Ông Thánh Phêrô. Khi Chúa muốn chọn một người để đi rao giảng tin mừng thì Chúa chọn một anh bắt Chúa. Ông Thánh Phaolô. Khi Chúa muốn chọn một người để làm chứng cho tình yêu của Ngài thì Chúa chọn một cô gái điếm. Rất là mầu nhiệm. Đọc sách thủ lãnh thấy rất rõ, và nhìn lại toàn bộ lịch sử cứu độ ta cũng thấy như vậy. Cho nên tôi mới muốn trích lại lời của Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô cho các anh chị ở trong bài. Và tôi mời các anh chị đọc với tôi cái câu này: điều này làm cho ta liên tưởng đến lời Thánh Phaolô. Lời làm sao? Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Lúc nãy thầy nội chia sẻ đó là chính những người mà gọi là trí thức hay là tự cho mình là trí thức á, thì lại ngăn cản cái sự làm việc của Chúa Thánh Thần. Mà chính những người đơn sơ chất phác á, thì lại đón nhận được đầy dẫy hồng ân của Chúa Thánh Thần. Điều đó là có thật. Cái câu của Thánh Phaolô này nghe nó ngược đời lắm, nhưng mà đấy lại là sự thật trong lịch sử cứu độ. Và mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá này là chúng ta thấy rõ như vậy. Bởi vì Thánh Phaolô nói là sao? Thập giá đối với người Do Thái là điên rồ, và đối với dân ngoại là ngu xuẩn, nhưng đối với Thiên Chúa thì lại là sự khôn ngoan và là sức mạnh.
Đó là một sự thật trong lịch sử cứu độ. Mỗi một lần chúng ta làm dấu đánh giá, mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, mình thấm thía cái lời Thánh Phaolô nói ở đây. Mà nếu mà mình thấm thía đó thì giả như Chúa có chọn mình để làm cái công việc gì cho Ngài, thì đừng vội nghĩ rằng tại mình giỏi quá, tại mình thánh thiện quá, tại mình đạo đức quá cho nên Chúa mới chọn. Mà không chừng là tại mình lắm tội quá cho nên Chúa mới chọn. Để bớt tự phụ đi, để bớt kiêu ngạo đi, dựa vào lời Thánh Kinh. Cho nên Thánh Phaolô mới nói thêm cái câu này trong thư thứ hai Côrintô. Khi mà Ngài nói đến Thiên Chúa ban cho Ngài cái quyền năng này, quyền năng nọ đó, thì Phaolô nói tiếp thế này: cái kho tàng đó chúng tôi chứa đựng trong những bình sành. Bình sành là cái gì vậy? Bình sành là con người của mình đây này, nó dễ vỡ vô cùng. Ngày hôm nay trung thành với Chúa, ngày mai đã xa Chúa rồi. Ngày hôm nay đạo đức thế này, ngày mai đã tội lỗi đầy rồi. Bình sành dễ vỡ lắm. Mà chúng tôi chứa đựng kho tàng của Thiên Chúa trong cái bình sành này, trong cái con người yếu đuối của chúng tôi, để làm gì? Để chứng tỏ là cái quyền năng phi thường đó là phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Phát xuất từ Chúa chứ không phải từ mình. Nhưng Phaolô chia sẻ cái kinh nghiệm tông đồ của Ngài rất là thấm thía cho chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chữa chăn nhì con, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông cũng đọc say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông: "Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông thường xuyên đọc như thế ạ?" Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và nói: "Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé." Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Rồi ông lại bảo cậu bé quay lại sông lấy một giỏ nước khác. Sau nhiều lần như thế, cậu bé biết rằng không thể nào đựng nước vào giỏ được. Cho dù cậu chạy nhanh đến đâu, thì nước cũng sẽ chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu trở về nhà. Cậu ta nói, thật là vô ích. Lúc bấy giờ, ông cụ mới nói rằng, cháu lại nghĩ là nó vô ích ư, cháu thử nhìn cái giỏ xem. Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà nó đã được nước rửa sạch sẽ. Lúc bấy giờ, người ông mới ôn tồn bảo rằng, cháu thấy đấy, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn như nước đã làm sạch cái giỏ than kia vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ ít nhiều trong chúng ta đều có thể thấy được giá trị của việc đọc sách. Vì khi đọc sách, ta có thể tiếp cận được với kho tàng tri thức của nhân loại qua mọi thời đại. Các chuyên gia còn cho rằng đọc sách giúp ta tăng cường khả năng giao tiếp, giúp ta rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo. Và điều quan trọng hơn nữa là khi đọc sách, chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ tiếp thu kiến thức, mà đó còn là một biện pháp để hoàn thiện mọi mặt của con người. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, mà còn nâng cao nhân cách là thế. Nhà văn Gốc Kỳ đã nói rằng, đối với tôi, mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ, mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến gần với con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy việc đọc sách là quan trọng biết bao. Mỗi chúng ta phải dành ra những khoảng thời gian cần thiết để tìm đọc những loại sách có giá trị, để hoàn thiện tri thức và nhân cách của chúng ta mỗi ngày. Và không chỉ thế mà thôi, đối với mỗi Kitô hữu chúng ta, một cuốn sách mà ta cần phải đọc hàng ngày đó là cuốn Kinh Thánh. Tại sao ta lại cần đọc Kinh Thánh đến như vậy? Bởi vì nội dung cuốn sách ấy chứa đựng tất cả lời giải đáp cho mọi khát vọng trong tâm hồn và trong tâm linh của con người. Trong thẳm sâu tâm linh của mỗi con người đều khắc khoải về một đấng tối cao. Ngài là ai? Ngài thế nào? Ngài có yêu thương tôi không? Làm sao để tôi biết Ngài? Và chúng ta cũng khắc khoải về thân phận của chính chúng ta, những vấn nạn như ta là ai? Ta sống để làm gì? Ta phải sống ra sao? Sau khi chết, thì ta về đâu? Vâng. Tất cả những câu hỏi đại loại như thế đều được trả lời trong cuốn sách bán chạy nhất qua mọi thời đại, đó là cuốn Kinh Thánh. Và Kinh Thánh không chỉ giải đáp cho khát vọng thẳm sâu của tâm linh con người mà thôi, mà ta còn tìm thấy ở đó một sự giải thoát, một sự chữa lành. Kinh Thánh như là người cố vấn rất thực tiễn, là một kho tàng quý giá đầy những lời khuyên khôn ngoan. Những lời khuyên ấy giống như chiếc la bàn để hướng dẫn và là đèn soi bước ta đi trong những lúc tâm tối ta chưa biết tiến về đâu. Kinh Thánh còn có khả năng tẩy rửa những mảng màu hoen ố của cuộc đời chúng ta để ta trở nên tinh sạch. Vâng. Một kho báu khổng lồ được chứa đựng trong Kinh Thánh. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không thu tích được ít nhiều báu vật trong kho tàng ấy. Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta đều khám phá được nguồn sống và nguồn giải thoát từ lời Chúa trong Kinh Thánh và đều có thể nói lên được rằng lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Lạy Chúa Giêsu, được Chúa Thánh Thần linh hướng, các thánh sử đã viết lại lời của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con biết chuyên cần đọc, gẫm suy lời Chúa, và đặc biệt là những lời của Ngài trong Kinh Thánh, để chúng con kín múc được sức sống và sự giải thoát diệu kỳ qua việc đọc lời Chúa hằng ngày.
Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chiếu chắn hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.